Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2020, thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 1 đến câu 14. Bấy giờ, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, với vị trí đứng đầu nhóm các môn đệ, Phêrô nói với họ rằng: tôi đi đánh cá đây. Điều đó không có ngụ ý rằng tôi đã kết thúc việc rao giảng về vương quốc Thiên Chúa và tôi đang trở lại với nghề cũ của tôi. Dẫu cho Chúa Giêsu bị đóng đinh và sống lại từ kẻ chết, thì các môn đệ vẫn phải ăn để duy trì sự sống. Như vậy, việc các môn đệ đi đánh cá nói lên sinh hoạt hàng ngày của họ, hầu có thể tiếp tục rao giảng về vương quốc Thiên Chúa, và cũng là để vâng phục mệnh lệnh của Chúa Giêsu đến Galilê đợi người ở đó và sẽ được gặp người. Trước lời nói của Phêrô: tôi đi đánh cá, các môn đệ cùng đáp lại ông: chúng tôi cùng đi với anh. Câu đáp ấy cho thấy rằng họ một lòng một ý với nhau dưới sự lãnh đạo của người đứng đầu là Phêrô. Sau đó, các môn đệ đi ra nơi đang quy tụ và bước lên thuyền để đi ra biển đánh cá trong màn đêm. Đây là con thuyền quen thuộc của các môn đệ vẫn thường dùng. Theo quan điểm của dân Israel, biển là biểu tượng của tất cả những sức mạnh thù nghịch với con người, và màn đêm chỉ thế lực xấu xa kình địch với ánh sáng. Tuy nhiên, màn đêm cũng là thời điểm lý tưởng cho việc đánh cá. Thế nhưng, các môn đệ không bắt được gì trong đêm đó. Khi các môn đệ không có Chúa Giêsu đi cùng, việc đi ra biển giữa màn đêm để đánh cá của các ông đều trở nên vô ích, họ chẳng bắt được gì. Người từng nói với các môn đệ, vì không có thầy, anh em không thể làm gì được. Như vậy, với sự lãnh đạo của Phêrô, các môn đệ vẫn tiếp tục sứ vụ Chúa Giêsu trao và lên thuyền đi đánh cá. Đi đánh cá chính là biểu tượng của sứ vụ truyền giáo, tức là rao giảng vương quốc Thiên Chúa cho mọi người nhận biết. Về kết quả trong đêm đó, họ không bắt được gì vì không có sự hiện diện và giúp đỡ của Chúa Giêsu. Họ đã bị sự dữ, tức là thế lực biển cả và màn đêm, bao phủ, khiến họ rơi vào cảnh thất bại và sự tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng ấy lớn đến mức lấp đầy tâm trí và cõi lòng họ, và khiến họ không nhận ra người đứng trên bãi biển là thầy mình, người đã sống lại từ cõi chết. Nhưng trong nỗi tuyệt vọng đó, Chúa đã giúp họ tìm lại được niềm vui khi họ đánh được mẻ cá lớn. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta là những người bước theo Chúa cũng có tâm trạng như các môn đệ năm xưa. Chúng ta cũng không thấy Chúa trong cuộc đời này khi chúng ta đối diện với những khổ đau hay với những màn đêm. Chẳng hạn người thân qua đời, hay bị phá sản, hoặc bị người yêu bỏ, hay con cái nghiện ngập game hay ma túy. Nỗi đau buồn che lấp con mắt đức tin của chúng ta, mặc dù Chúa Phục Sinh vẫn đang hiện diện với chúng ta như đã hiện diện với các môn đệ mà các ông cũng chẳng nhận ra người, dù người đã cùng sống với các ông suốt 3 năm trời. Trong sự khốn cùng ấy, chúng ta không thất vọng vì Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Điều quan trọng, chúng ta kiên trì và tín thác vào Chúa. Lúc đó, Ngài sẽ trợ giúp chúng ta vượt qua thử thách như các môn đệ năm xưa. Lạy Chúa, trong mọi lúc, xin nâng đỡ đức tin chúng con để chúng con luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài, vì Ngài luôn hiện diện và trợ giúp chúng con. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời.